Thưa quý mạnh chị em, quý vị được thầy phụ tá giới thiệu và chào mừng bằng một sư Lê Văn Thái. Thì có lẽ quý vị cũng không biết nhiều hoặc nó có cái liên hệ nào, cho nên quý vị có để cho nó dễ cái sự hiểu và cảm thông. Thì mục sư ông bà, ông mục sư Lê Văn Thái là em của mục sư Lê Thái Đình. Như vậy thì ông bà mục sư Lê Văn Thái tức là chú của anh chị nhất Bạc Liên ở đây. Để nói vậy để quý vị thấy nó có cái mốc chết và chúng ta cảm thấy nó gần gũi với ông Lê Văn Thái. Em mục sư Lê Thái Đình, mục sư Lê Văn Thái là em của mục sư Lê Thái Đình. Chúng ta thấy cũng gần gũi, mục sư Lê Thái Đình cũng có cơ hội đến để làm diễn giả cho hội đồng truyền giáo của chúng ta vào năm ngoái. Cho nên một lần nữa thưa bà mục sư Thái, chúng tôi thay Phật Thánh xin hoan nghênh sự hiện diện của bà đến để thờ phụng Chúa và Phật Thánh. Thưa quý cùng với ông bà chị em, chúng ta cùng đọc lại ở trong công gốc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu số 2. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu số 2. Chúng ta cùng đọc: chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con giờ này để hiệp nhau lại và mở lời của Chúa ra để chúng con cùng học. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa ngài thăm viếng chúng con, ban cho lòng chúng con được trống không. Và xin Chúa phán để chúng con cùng học hiểu và nắm bắt. Ít nữa chúng con được nhắc nhở, được nuôi dưỡng bằng chính lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa phán với chúng con qua lời của ngài. Chúng con chỉ cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Thưa quý mạch em, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói ba điều. Cái chủ đề mà tôi chọn là cớ tích tạ ơn, hay là cớ tích để Phaolô, hay là sứ đồ Phaolô tạ ơn Chúa. Và chúng ta cùng nhau nói ba điều. Thứ nhất là về đức tin của anh em, thứ hai là sự thông đồng với anh em, và thứ ba là gặp bông trái trong anh em. Đức tin của anh em, sự thông đồng với anh em, và gặp bông trái trong anh em. Tại đây chúng ta biết, lần trước chúng ta cùng học và chúng ta đã được nhắc, sứ đồ Phaolô ông chưa đến thành Roma bao giờ, ông chưa gặp người Roma bao giờ. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy ông lại có một cái nguyện vọng, ông có một cái ước ao rằng ông muốn gặp anh em tín hữu của người Roma đó. Ông muốn được thông thông với họ, ông muốn được gần với họ, ông đúng muốn được là thông công để mà thông đồng với họ. Ồ quý mà chị em, chúng ta thấy tại sao sứ đồ Phaolô muốn được thông công với lại người Roma. Tại đây trước hết điều đầu tiên chúng ta thấy sứ đồ Phaolô ông nói đến một điều, là ông nói rằng là câu số 8: trước hết tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi. Ông sứ đồ Phaolô tạ ơn Chúa về đời sống của người tín hữu tại Roma. Tin Chúa, một người tin Chúa rất là khó. Ô nhưng cảm ơn Chúa, tại đây anh em họ đã trở lại họ tin Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô có cớ để mà cảm ơn ngài. Nhưng mà không những họ chỉ có đức tin thôi, nhưng mà họ còn, những tín hữu tại Roma họ còn giữ vững đức tin của họ. Họ còn giữ nắm giữ cái đức tin đó, họ không bị mai một trong đức tin, họ không bị bỏ đức tin, họ không say bỏ ở điều đó. Ồ cảm ơn Chúa, chúng ta thấy sau đó ông nói là tôi nhờ Đức Chúa Jesus Christ vì hết thảy anh em đó, vì những người tin lành đó, vì những người tín hữu đó mà tôi tạ ơn Chúa, mà tôi tạ ơn Chúa. Chưa hết cuộc viên mà chị em, ông nói rằng ông tạ ơn Chúa về đức tin của anh em. Phaolô chưa tới thành Roma, ông chưa được gặp họ nói chuyện một đối một, mặt đối mặt, hoặc là hướng dẫn một cái nhóm học kinh thánh, hoặc là giảng giữa hội thánh. Nhưng mà điều ông có thể, ông có cái cớ tích để mà tạ ơn Chúa về đời sống của người Roma là bởi vì đức tin của họ. Đức tin của họ. Phaolô, chúng ta biết Phaolô là một giáo sĩ, ông đi mở nhiều hội thánh, Có lẽ ông tới một cái thành cái làng đó ông giảng và ông được nghe người ta kể lại nói, thưa giáo sĩ, thưa mục sư, tôi đã được nghe những tin tức tốt là tôi đã tới một thánh, tôi nhốt và tôi thấy cái tinh thần của anh em, tôi thấy đời sống đức tin anh em, tôi thấy công việc làm của anh em. Ồ tốt quá, không ngon được nghe được đó. Rồi con anh đi tới một cái chỗ khác mà anh cũng được nghe thuật lại kể lại những cái việc đời sống đức tin, sự sinh hoạt, sự nhốt lại. Tại đây năm tôi cảm ơn Chúa về đức tin của anh em đã đồ ra khắp cả thế gian, không phải một chỗ, không phải một người, nhưng mà qua đời sống của họ, qua đời sống tin kính của họ, qua đời sống đức tin của họ mà cái niềm tin đó, đức tin đó đã được đồ ra, người khác họ thấy, họ chứng kiến, họ nghe được, họ nhận được, bây giờ họ kể lại, họ làm chứng lại, họ nói ô tôi cảm ơn Chúa về đức tin anh em đã đồ ra. Thiết tưởng đây là một hồn thánh có đức tin được vững mạnh, nêu tiếng tốt mà thiết tưởng chúng ta cần phải học theo, cần phải học theo. Bởi vì có qua cái đời sống đức tin, người có một đời sống đức tin mạnh mẽ là một đời sống sẵn sàng theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, tìm thấy những cái lạc điểm trong hoàn cảnh khó nhất, xấu nhất vẫn có thể tìm được niềm vui. Sứ đồ Phaolô ông đã viết ở trong Philip đoạn 1 câu 25 ông nói gì? Sứ đồ Phaolô nói rằng trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Giúp đức tin anh em tấn tới và được vui vẻ. Một đời sống có đức tin là một đời sống tiên tiến. Một đời sống có đức tin là một đời sống nắm lấy Chúa, đi với Chúa, gần với Chúa trong mọi hoàn cảnh, được tấn tới và được vui vẻ. Bây giờ cái kết quả đó, cái bông trái đó được đồ ra khắp cả thế gian. Và sau đó tôi vì những điều đó mà tôi tạ ơn Chúa. Câu hỏi cho chúng ta là, chúng ta có gì? Đời sống đức tin của chúng ta, hội thánh của chúng ta có những cớ tích gì để đầy tớ Chúa, một sư giáo học trưởng, để tổng hội, để mà ngợi khen Chúa? Tôi thiết tưởng cái điều chỗ này, đức tin chỗ này, không phải người tín hữu Roma họ chỉ có cái đức tin suông không mà thôi. Nhưng khi tra cứu tôi tin chắc rằng có hành động nữa. Đức tin nó phải dẫn đến hành động. Đức tin nó phải sanh ra hành động. Đức tin nó phải có bông trái. Bởi vì ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 14 đến 18 nói gì? Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đâu có cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho nó, nhưng không cho họ đồ cần dùng về thần xác thì có gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta, sứ đồ Gia Cơ, sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Phân đoạn kinh thánh này dạy cho chúng ta thấy là một đời sống có đức tin là phải bày tỏ qua việc làm, bày tỏ qua hành động, nâng đỡ anh em mình, giúp đỡ anh em mình, tiếp đỡ anh em mình, từ quần, từ áo, từ miếng ăn, miếng uống, theo như Gia Cơ nói. Tôi tin chắc người tín hữu tại Roma họ đã làm những điều đó, họ không những đứng vững trong đời sống đức tin của họ, họ nắm chặt lấy Chúa Giêsu, nhưng mà qua đức tin đó đã dẫn đến hành động, bây giờ điều đó đã được đồn ra. Kinh Thánh nói là đồn ra khắp cả thế gian. Phaolô nói rằng anh em tín hữu Roma, tôi vì cớ đó đó tôi tạ ơn Chúa. Thưa quý cụ, ông bà, chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta qua đời sống tin kính của mình, qua đời sống mình có đức tin nơi Chúa đó, nó bày tỏ qua việc làm để người khác có cớ tạ ơn Chúa. một điều đáng khích lệ để chúng ta cùng dâng lên lời tạ ơn Chúa. Trong cái đêm truyền giáo vừa qua, cảm ơn Chúa, có một vài điều nó không được như ý, nhưng mà cảm ơn Chúa, chung quy Chúa cho phước, Chúa ban phước. Và tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ nhiều lắm là 17 ngày thôi, bởi vì buổi tối ít quá. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cho tới bây giờ chúng ta thấy cái con số hứa dành của quý tín hữu trong hội thánh bằng lòng quan tâm đến công việc truyền giáo thế giới, bằng lòng quan tâm đến những linh hồn hư mất, bằng lòng quan tâm đến những giáo sĩ, và đã hứa dâng 21.239 năm. Cảm ơn Chúa. Ồ, chúng ta có cái cớ đó để cảm ơn Chúa. Con số đó thu bao nhiêu chúng ta chưa biết, nhưng mà con số đó tín hữu đã viết xuống cái tờ giấy hứa rằng tôi quan tâm đến một biết. Đó là cái cớ tích để chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì có quan tâm, bởi vì có suy nghĩ đến, bởi vì có cầu nguyện và để làm vào. Cảm ơn Chúa. Trong cái lễ sinh nhật 80 tuổi của mục sư Bill Graham, họ làm cũng khá trịnh trọng, tôi có theo dõi cái buổi đó, có nhiều vị gọi là nguyên thủ quốc gia, tổng thống tham dự, và tôi theo dõi, tôi thấy họ tổng thống Clinton, cựu tổng thống Bill Clinton đứng lên trước tử tọa đồng và nói rằng: thưa tiến sĩ Bill Graham, tôi cảm ơn Chúa vì cuộc đời hầu việc Chúa của anh đã giảng đạo cho nhiều người được cứu. Dĩ nhiên cái bài diễn thuyết nó cũng khá dài chứ không phải ngắn vậy, nhưng mà tuy nhưng đó, rồi ông nói xuống. Rồi tới cựu tổng thống George W. Bush, ông Bush cha đó, Bush bố, cũng đứng lên: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì có sự hầu việc Chúa của anh và của gia đình. Vì như cái bài diễn thuyết nó cũng dài. Điều tôi muốn nói tại đây là cả hai cựu tổng thống đều có những đời sống của một sư viên tham, có những cớ tích đời sống đức tin, đời sống hầu việc Chúa của ông mà hai vị cựu tổng thống để có cớ mà tạ ơn Chúa. Điều chúng ta cần nhận, điều chúng ta cần học cho chính mình mỗi người là: tôi đời sống đức tin của tôi, đời sống theo Chúa của tôi có điều gì để người ta tạ ơn Chúa? Qua hành động quan tâm, qua sự chăm sóc, qua sự nâng đỡ bởi một miếng bánh, qua một cái giường, một cái nồi, một túi gạo. Ô, tôi cảm ơn Chúa thấy được ông bà đại diện hội thánh sáng thẳm, ông bà chị em sáng thẳm, họ được yên ủi và họ được nâng đỡ, và họ có dựa vào những cái đó, họ có cớ tích để tạ ơn Chúa. Mà chúng ta làm vậy để mình không phải là vì bởi mình muốn được cái credit cho chính mình, nhưng mà bởi vì tôi có đức tin nơi Chúa, tôi yêu Chúa và tôi muốn bày tỏ qua bằng hành động, nên sứ đồ Phaolô: tôi tạ ơn Chúa vì có đức tin anh em. Chúng ta cần học lại điều đó. Thứ hai là sứ đồ Phaolô ông nói rằng ông muốn, ông ước ao ông tới được thông công, thông đồng với mẹ. Ông nói trong câu số 9 đến câu số 12: vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật tôi muốn mong mỏi, thật tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em. Một vài điều tại đây chúng ta được nhắc nhở qua lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói: tôi tạ ơn Chúa vì đời sống tin kính của anh em, về đời sống đức tin của anh em, về những điều mà tôi đã được nghe, mong tái những điều mà người ta đã nói về anh em. Ôi, tôi cảm ơn Chúa. Nhưng mà thưa anh em, tôi luôn nhớ tới anh em trong sự cầu nguyện của tôi. Tôi thường cầu nguyện cho anh em. Tôi thường cầu nguyện cho anh em.
Sứ đồ Phao-lô ông luôn luôn nhớ tới nhà Phật cầu.
Tôi ước mong chúng ta nhớ đến nhà Phật cầu cho nhau. Thời kỳ sau Phật càng lúc càng gần, ma quỷ càng lúc càng lộng. Ma quỷ nó càng khéo trên thánh đó, nó mưu mô, nó xảo quyệt, nó khôn ngoan lắm. Nó tìm những cái kẽ hở của chúng ta, nó tìm những kẽ hở trong chúng ta để mà nó đến phá. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô đã cầu thay cho những tín hữu tại Roma. Nhưng mà ông cũng nói gì? Ông nói rằng tôi muốn đến thăm anh em đặng thông đồng sự ban cho thiên nguyên. Trong cái bản dịch hiện đại thì nói thế này: vì tôi nóng lòng muốn gặp anh em để chia sẻ ân tứ tâm linh, giúp anh em ngày càng vững mạnh. Cái bản phổ thông thì dịch thế này: tôi rất muốn gặp gỡ anh em để dùng những ân tứ thuộc linh tôi mà giúp anh em chị em được lớn mạnh hơn. Trong bản kinh thánh hiện đại của mục sư Đặng Ngọc Báo thì ông dịch thế này: vì tôi rất mong gặp anh chị em để có thể chia sẻ với anh chị em vài ơn phước thuộc linh hầu cho làm vững mạnh đức tin của anh chị em. Như vậy thì qua những cái bản dịch đó cùng với cái bản truyền thống của chúng ta tại đây, sứ đồ ông Phao-lô muốn nói gì? Cái sự ông muốn đến để cái sự thông đồng ban cho ông muốn rằng tôi muốn đến được thông đồng với anh em, tôi muốn đến được nhóm với anh chị em, tôi muốn đến được hầu việc Chúa anh chị em, và tôi dùng những cái ân tứ mà Chúa ban cho tôi đó, tôi hầu việc Chúa anh chị em để tôi giúp cho anh chị em được trưởng thành hơn, được lớn mạnh hơn. Đó là sứ đồ Phao-lô nói. Ông ao ước, ông mong muốn được thông công với anh chị em để chia sẻ những cái ân phước đó. Quý mà chị em, chúng ta có những cái thời giờ thông công của hội thánh rất là phước hạnh. Tôi kêu gọi quý vị tham dự thường xuyên. Đó là thời giờ buổi tối thứ năm của khu quét và khu sao. Đó là thời giờ tối thứ bảy. Buổi tối đó hôm qua chúng ta nhóm tại nhà của ông bà bụi ta. Cảm ơn Chúa phước hạnh. Thì giờ đó để chúng ta cùng thông công với nhau, chia sẻ với nhau. Phao-lô là tôi muốn thông công với anh em, tôi muốn thông đồng để dùng những cái ân tứ thiên liêng đó để làm cho anh em được vững mạnh, để làm cho anh em được lớn lên. Chúng ta trong những buổi nhóm mà chúng ta có thì giờ để tạ ơn Chúa 5 phút, 10 phút để chia sẻ lại những cái ơn, những lời nói khích lệ, những lời nói ân hậu để chúng ta nghe được. Sứ đồ Phao-lô nói tôi muốn dùng những cái ân tứ thuộc linh đó, tôi muốn dùng những cái ân tứ tâm linh đó để chia sẻ với anh em, để giúp anh em, hầu cho anh em được vững mạnh. Như vậy thì mỗi tối, mỗi buổi tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mình nhóm thì làm sao? Rồi ô, tôi có cầu nguyện rằng, ô cảm ơn Chúa, chúng có nhầm lời. Tôi thấy được đời sống đó, được Chúa ban phước. Chú có anh chị đó có dùng cái ân tứ hôm qua chị Kim Vân với lại có chia sẻ chị Phương đài với lại chị Kim Vân với anh chị có một bà ngập 70 tuổi trên chùa, có ông Lưu Quý Dậu 50 tuổi trên chùa. Đó là những ân tứ, và khi mình nhóm lại mình chia sẻ những điều đó để mà người khác được khích lệ, người rất người đơn đỡ được khích lệ gì. Ô nói vậy là tôi cũng phải học lên, chị em chúng tôi phải tiếp tục đi làm chứng, phải tìm cái cách để mà khéo léo chia sẻ được. Phao-lô nói tôi muốn được thông đồng với anh em để dùng cái ân tứ sự ban cho đó để giúp cho anh em mà nguyên bản đó là được vững vàng, được vững vàng. Có nghĩa là trong cái bối cảnh ba đào sóng gió xảy đến trong cuộc của anh em, cuộc đời của anh em sóng gió nổi đến trong đó, thì để tôi dùng những ân tứ nó chia sẻ giảng dạy hướng dẫn nó để anh em được đứng vững, đừng chào đảo. Nên tôi khuyên mọi người chúng ta thấy cái thì giờ sứ đồ Phao-lô muốn thông tâm thông đồng dùng những sự ban cho đó để giúp anh em chú sát. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu số 2 sứ đồ Phao-lô viết thế này: ông nói rằng là bà sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc tạo tinh lành của Đấng Christ đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Sứ đồ Phaolô sai Timôthê tới hội thánh Thessalonica để kể lại, để làm chứng lại, để chia sẻ lại, để giúp cho người tín hữu tại Thessalonica đó cũng được vững vàng và đức tin họ được đứng vững, dục lòng mạnh mẽ của họ. Ô sứ đồ Phaolô, ông đã làm điều đó cho người tín hữu tại. Thưa quý bà chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta học nên sứ đồ Phaolô. Tại sao mà phải dục lòng cho nhau mạnh mẽ, dục lòng cho nhau để mà vững vàng? Vậy câu số 12 ông nói gì? Tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Ông đến tôi, ông Paulo, tôi muốn đến giữa anh em để tôi dùng những ân tứ đó gây dựng và khích lệ nâng đỡ anh em. Nhưng mà tôi cũng muốn tới giữa anh em đó để tôi dục lòng mạnh mẽ của đức tin. Ông Paulo nói điều đó cũng có nghĩa là Paulo cũng ông tới vì ông dục lòng đức tin để anh em tín hữu Roma được mạnh mẽ, được chính anh cũng được mạnh mẽ, bởi vì Paulo cũng như tôi. Bởi vì sứ đồ Paulo nói trong Corinto nhì đoạn 19 đoạn 11 đoạn 26: nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nhưng mà trong cái khi mà chúng ta yếu đó, chúng ta cùng nhau thông đồng với nhau, thông công với nhau, hiệp lại với nhau, dùng lòng mạnh mẽ, dùng những ân tứ đó để chúng ta được vững vàng, được vững vàng. Và cái điểm thứ ba, sứ đồ Phaolô muốn gặp những cái đồng trại. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã gieo phen tôi to đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Xong vì sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người vui vẻ. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành cho anh em là người ở thật sự. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành cho em là người có vẻ thật sự. Sứ đồ Phaolô ông nói rằng tôi đã được nghe những điều. Bây giờ tôi không nói là tôi muốn đến giữa anh em để tôi gặp những cái bông trái. Gặp những cái bông trái. Tôi nghĩ cái điều mà chúng ta áp dụng cần thúc nhắc nhở sâu xa cho chúng mình. Như vậy đời sống tôi có kết quả gì? Bông trái gì? Đời sống tôi có những bông trái gì? Kết quả gì? Những bông trái, những kết quả rất là đơn sơ trong Galatia đoạn 5 câu 22. Chúng ta quen thuộc. Chúng ta có những cái bông trái nào để Chúa đến, Chúa gặp những bông trái đó. Sứ đồ Phaolô là tôi muốn đến giữa vòng anh em đó để tôi gặp những cái bông trái, gặp những kết quả này, hái trái giữa vòng anh em. Ô quý mà chị em, Chúa muốn chúng ta có kết quả để khi Chúa đến có những trái. Tại đây sứ đồ Phaolô tôi muốn đến rồi đó, có cái kết quả. Paulo tôi muốn về đây thay. Roma đoạn 6 câu 22 ông nói gì? Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa rồi, thì anh em hãy lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Không những cái kết quả giống như Galati đoạn 5 câu 22, nhưng mà đây nói là bởi cái sự nên thánh đó, toàn vẹn đó, kết quả để cho người ta thấy. Tôi sống một đời sống ngay lành, ngay thẳng. Tôi sống một đời sống thánh khiết. Tôi ăn ở một cách trọn vẹn. Anh em hãy lấy sự nên thánh làm kết quả trong đời sống, trong lối sống, trong cách sống. Kết quả rồi cuối cùng tôi mặc sứ đồ Phaolô ông đã tạ ơn Chúa vì những người Roma, họ có những cái tôi, họ có đức tin, họ có bông trái. Sứ đồ Phaolô ông muốn đến để ông hái trái. Sứ đồ Phaolô ông đến, ông luôn nhớ ra anh em. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta học những điều chúng ta cũng được.